Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng ta vào bài học, xin trình bày với quý vị hai việc. Việc thứ nhất là đi dã ngoại. Về giác quan nghĩ lại là nếu ngày 23 đi á, là ngày đó giống bị kẹt mất rồi, 21, 22 gì đó cũng kẹt. Giác quan mới có khóa tu ngày 18 tháng 8 năm tháng này nè, 18 tháng 8. 18 tháng 8 giống có khóa tu một tuần ở Gia Lai á. Giờ sao? Hôm quý vị đề nghị thì không có nhớ, nhưng về suy nghĩ lại là nhớ. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là có vị nhắn tin hỏi Nhất Hoàng là năm tư có viết tiểu luận hay không. Tiểu luận ra trường á, nhiều vị tích cực quá, lo xa quá, nhắn tin hôm qua nói rằng bạch sư, con là sinh viên khóa 1, chiều nay sư lên lớp sư giải thích giùm có viết tiểu luận ra trường không. Thì giờ trả lời tính theo hệ niên chế thì phải viết tiểu luận ra trường, tại mình thi học kỳ không à. Còn đối với tín chỉ thì mỗi học kỳ như vậy viết tới 4 năm tiểu luận, cho nên cái khuynh hướng nhà trường mình là không có viết một cái luận văn tốt nghiệp ra trường, mà chỉ học đủ tín chỉ là ra trường. Đối với Phật Học Viện ở Huế thì những sinh viên xuất sắc trong 4 năm, khoảng 3 năm rưỡi đó, với kết quả học tập thì vào năm cuối thay vì là học tín chỉ phải làm tiểu luận rồi làm bài giữa kỳ, thì đối với những vị xuất sắc như vậy đó thì được nhà trường tuyển chọn cho làm luận văn, và những thành phần đó là tốt nghiệp ưu tú, tốt nghiệp ra trường. Đó là cái chế độ đào tạo ở Huế. Còn ở ta không biết lúc bây giờ khoảng nửa năm nữa có thay đổi hay không. Còn dựa vào những năm trước, khóa 6 và khóa 7 học theo hệ tín chỉ thì không có viết luận văn tốt nghiệp ra trường, mà tất cả chúng ta phải thi và phải viết tiểu luận từng học kỳ. Còn chừng nào nhà trường đổi thì trường đã tính. Nếu đổi theo khuynh hướng ở Huế là những sinh viên xuất sắc trong 3 năm rưỡi được tới học kỳ 8 là hoàn toàn khỏi thi gì hết, và chỉ viết một cái luận văn ra trường. Những sinh viên đó là những sinh viên xuất sắc của trường. Cái đó là cách của Huế. Còn cách của chúng ta thì cứ sinh viên thi viết tiểu luận đủ điểm là ra trường. Nhân đây thưa thuân một việc nữa, những vị mà thiếu một hoặc hai điểm tối đa trong các môn, nếu quý vị thiếu một môn, hai môn hoặc tối đa ba môn dường như là được, theo quy chế của nhà trường là vẫn cho được ra trường. Tức là thiếu một điểm đó, thiếu hai điểm đó, thay vì là 50 điểm trung bình thì quý vị 49 điểm, 48 điểm, hai môn là nhà trường cho ra trường. Cho nên những vị nào thiếu có một điểm, thiếu hai điểm mà ít môn đó thì mình khỏi phải thi lại. Trong quy chế nhà trường ghi rõ mà do quý vị không có chịu ghi, không chịu đọc. Cái quy chế hả? Quy chế đó dường như quy chế đó sinh viên á, việc thi cử rồi trong đó có. Cho nên quý vị vừa quay lại thử ấy. Hôm nay chúng ta đi vào chánh luận. Quý vị có tư liệu trên tay chưa? Có đủ hết, in ra hết rồi. Tư liệu sách cũng đủ luôn. Bây giờ chúng ta học nguyên tác không có phiên âm ha. Quý vị trên tay quý vị là có bản nguyên tác có phiên âm hay là không phiên âm? Không phiên âm, có phiên âm.
Thưa quý vị, ông Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh và Nguyên Hiển Trần Tiến Hiển được biết cũng là tốt nghiệp tiến sĩ ở bên Mỹ, tiếng Anh rất khá thưa quý vị. Năm 2008 khi làm về sách chung, ông Trần Tiễn Khanh có về cùng cộng tác với sư Hoàng ở miền Bắc, tiếng Anh rất giỏi, và với cái công nghệ hiện đại ông đã tìm cách phiên âm chữ Hán. Đối với những vị mà muốn dịch thuật thì dựa vào cái bản này dịch cũng nhanh,
nhưng mà chúng ta cũng phải có khả năng phân biệt. Ví dụ chữ vi cũng có chữ đó, nhưng cũng âm là vi, cái âm là vị, không? Có chỗ gọi là vì nữa. Cho nên chúng ta phải chọn cái từ nào cho nó phù hợp. Hai vị này là hai vị đã ứng dụng cái công nghệ điện tử vào phiên âm, và hầu như đại tạng ổng đã tự dịch, dịch giống như dạng Google vậy đó, từ chữ Hán phiên âm dịch ra tiếng Việt, sau đó ông giao đính lại một lần. Cho nên với công nghệ này gần như trong vòng vài năm nữa là ông dịch hết đại tạng luôn. Và không biết làm sao quý cô lại tìm sách được đại tạng vietnam.com này xuống đây, cho đây là bản quý cô khám phá cho giáo hoàng đây. Cho giáo hoàng mấy hôm thì đọc bản thuần chữ Hán. Vì Bộ Tông Luân Luận Nhất Quyển, tức là quyển nhất, tức là một quyển đó, chứ cũng có quyển nhất quyển nhì, một quyển Thế Hữu Bồ Tát Tác Tạo. Quý vị chịu khó, nếu mà không có cái bản phiên âm càng tốt. Thấy trên tay ai hầu như cũng có cái bản phiên âm hết. Thế Hữu Bồ Tát Tạo, bản Bộ Chấp Dị Luận dịch nghĩa là Thiên Hữu, còn cái bản Vị Bộ Tông Luân Luận này dịch là Thế Hữu, Thiên Hữu hay Thế Hữu đều được, đều xuất phát từ chữ Vasumitra. Thế Hữu Bồ Tát Tạo, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch, chữ Huyền Trang hay là Huyền Tráng đều được. Như ngày hôm qua nói thầy tự sĩ, do cái cách phiên thiết của thầy mới nên là thầy dịch là thầy phiên âm là Huyền Tráng, tại vì không có bộ đại ở dưới là chữ Trang, có bộ đại phía dưới dịch là Tráng, Tráng đây là Hùng Tráng. Theo cách thầy tự sĩ như Ca Diếp, thầy phiên âm lại là Ca Diệp, mặc dù cái chữ Kassapa là chữ gốc, nhưng người Trung Hoa phiên âm thành chữ Ca Diệp, Diệp là cái lá đó, cho nên thầy phiên âm trong bản dịch của thầy là Ca Diệp hết. Chữ Huyền Trang thầy chính lại là Huyền Tráng hết. Đây là cách phiên thiết của thầy. Phật Bát Niết Bàn Hậu, Phật tức là Đức Phật, hậu là sau, Bát tức là Đại Bát, Đại Bát Niết Bàn đấy, Niết Bàn là Niết Phana, Bát đây tức là Đại Bát Niết Bàn, tức Bari, tức là sau khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn. Thích Mãn Bách Dư Niên, vừa hơn Bách Dư, Bách Niên là 100 năm, Bách Dư Niên là hơn 100 năm, tức là vừa tròn hơn 100 năm, hơn 100 năm. Thánh Giáo, Thánh Giáo tức là giáo lý của Bậc Thánh, Vị Bộ là của các bộ phái, là giáo lý của các bộ, tức là thánh giáo của các bộ phái. Hưng khởi, tiện dẫn, bất như ích, tiện là liền, dẫn ra hay đưa ra nhiều cái điều, chỉ nhiều tức là nhiều, nhiều điều không có, có lợi ích. Triển chuyển, chấp dị cố, cho nên triển khai, chỉ triển là triển khai, chuyển tức là cũng một cái dạng là vận chuyển, là lưu hành, lưu bố rộng rãi. Chấp tức là chấp chặt, dị tức là các quan điểm, do chấp chặt các quan điểm mà được lưu hành chuyển triển khai đó, mà tùy hữu chư bộ khởi, mà theo đó, tùy như theo đó, có các bộ, bộ phái chư, chư là các. Quý vị nhiều khi viết văn tiếng Việt đó là chư tăng, vì tôn kính chữ chư, tăng cái rồi viết luôn chữ hoa là chư, chư, chư tăng, thật ra chữ chư không cần viết hoa. Còn chữ tăng, nếu mà danh từ tập hợp, thật ra cũng không cần viết hoa, nhưng vì tôn kính tăng như là một đối tượng trong ba bảo, cho nên chữ tăng viết hoa. Còn chữ chư không còn viết khoa, thưa quý vị, kính bạch chư đại đức tăng, chư không còn viết khoa. Tùy hữu chư bộ khởi, do đó các bộ phái mà sinh khởi. Y nương vào quy y đó, ông bạch chữ y là y phục, y giáo, cộng thêm của nhân là nương vào, dựa vào. Y vào đó, y tự y vào cái này, y vào cái này là gì? A cấp ma, đây là chữ phiên âm A cấp ma. Chữ A cấp ma là phiên âm chữ agama, thưa quý vị, agama, chữ a đó, agama. Thay vì bên nguyên thủy thì sẽ dùng chữ nikaya, nikaya tức là nó đến cái collection, tiếng Anh là collection, là các cái tuyển tập, gọi là các bộ kinh. Còn bên Sanskrit ta không dùng chữ nikaya mà dùng chữ agama, agama.